vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Con cọt thần chi thực phẩm, bào tử phấn linh chi, đông trùng hạ thảo, 3-trong-1, thuốc kích hoạt hệ miễn nhiễm, con cọt sản xuất tại Úc.
Kim Phụ mến chào quý vị đang quay trở lại với tạp chí Sức khỏe là vàng của chúng ta phát sóng định kỳ vào mỗi tối thứ tư hàng tuần trên sóng SBS Radio. Thưa quý vị, một số trẻ nhỏ trong quá trình phát triển thì các em vẫn thường hay than phiền là cảm thấy bị đau đầu gối, đau bắp đùi, đau chân. Các em cũng không rõ nguyên nhân vì sao và khi cha mẹ cảm thấy lo lắng đưa các em tới bác sĩ thăm khám thì được kết luận rằng các em đang bị đau nhức xương trong quá trình tăng trưởng. Vậy thì căn bệnh này là một cái căn bệnh như thế nào và làm sao để chúng ta có thể giúp các em giải tỏa được những cái cơn đau đó và để các em có thể phát triển một cách bình thường và khỏe mạnh. Thì ngày hôm nay mời quý vị cùng đến với cuộc trò chuyện ngay sau đây giữa bác sĩ Phan Đình Hiệp làm việc tại Melbourne và Kim Phụng để chúng ta cùng tìm hiểu thêm quý vị nha. Kim Phụng xin được chào bác sĩ Hiệp ạ.
Chào Kim Phụng và chào quý khán giả thân thương của Ban Việt ngữ Đài SBS.
Dạ thưa bác sĩ Hiệp, cái chứng đau nhức xương tăng trưởng ở trẻ là một cái chứng rất là thường gặp nhưng mà cũng không phải là ai cũng hiểu rõ về cái chứng này. Thì xin bác sĩ Hiệp có thể trình bày như thế nào thì được gọi là đau nhức xương tăng trưởng ạ?
Thưa Kim Phụng và quý thính giả, cái chuyện mà trẻ em bị đau nhức xương tăng trưởng đó là một cái biểu hiện. Nó không chính xác là một bệnh, nó rất là thường gặp. Có thể nói là tuyệt đại đa số các em nhỏ mà đến với bác sĩ gia đình có cha mẹ cầm lên rằng em bé bị đau chân hoặc là đau tay, thường thường là đau chân hơn, không biết là lý do tại sao. Đấy, ví dụ như trẻ không muốn chạy hoặc tối nó bảo ba mẹ ơi con đau chân quá, nhiều lúc có chỉ đau chân nó không muốn đi hoặc là nó bắt ba mẹ phải bóp chân bóp tay cho em bé. Thế là khi mà đến với bác sĩ thì thực sự mà nói là đa số trường hợp đó là chứng gọi là nhức xương cơ xương khớp, thực ra đau cơ xương khớp do phát triển. Cái lý do làm chắc là tất cả các quý vị đều biết thì chúng ta khi quá trình chúng ta lớn lên chúng ta có xương và khớp, xong đó là chúng ta có cơ, các bạn không? Ví dụ như cơ thể chúng ta mà hoạt động được là vận động chính là nhờ hệ cơ xương khớp, giữa hai cái xương nó nối được với nhau thì chúng ta có cái khớp. Ở trong cái khớp thì cái đầu của cái xương thì chúng ta gọi là sụn khớp, rồi trong cái khớp của chúng ta thì nó giống như một cái bao, thì người ta gọi là cái tiếng bao hoạt dịch, nó có bên trong bên ngoài, bên trong thì nó có màng hoạt dịch và trong cái bao khớp của chúng ta có nước để làm trơn. Đó là cái chúng ta nói là cái cấu trúc bình thường. Thế thì tại sao trẻ em bị bệnh thế này thì có lẽ đa số người ta không biết lý do, nhưng mà tuyệt đại đa số y học thì cho rằng đó là do vấn đề các em phát triển nó chưa cân đối. Cân đối nó không phải là bệnh lý, nó chỉ là một quá trình bình thường. Như các bạn biết là cái độ tốc độ của xương nó dài ra, hoặc là tốc độ của cái cơ nó dài ra, hoặc là nó căng lên cái áp lực lên cái bao khớp hay là cái sụn khớp, thì nó tạo ra những cái hiệu ứng mà trẻ em thấy đau. Và ngay bản thân chúng ta, như chúng ta chạy thể dục về, chúng ta cũng có thể bị đau. Ví dụ như là người lớn chúng ta sau một lần đá bóng thì chúng ta cũng thấy ồ nó đau nhất cái cơ bắp thịt. Thì trẻ em cũng vậy, các em có thể chạy một ban ngày các em chạy nhiều quá các em bị đau, hoặc là các em ví dụ như là nhảy lên nhảy xuống nhiều lần cũng có thể đau. Nhưng mà ở trẻ em thì thường gặp hơn nữa, và trẻ em có thể các cháu nó nhạy hơn, và cũng có vì lý do là trẻ em nó chưa có cái kinh nghiệm lắm về cuộc sống thì nó cứ thấy đau là nó chỉ đấy thôi. Và cha mẹ rất là lo, bởi vì chúng ta hay nói là thế này, trẻ em mà nó làm cái gì mà bất thường buổi tối, ví dụ như đau, nó kêu đau bụng buổi tối, nó ngủ nó thức dậy nửa đêm mà nó khóc kêu đau bụng, thì thường cái đó là thường của bệnh lý. Nhưng mà riêng cái cơ xương khớp thì khác, nhiều đêm các cháu dậy nó đau đầu, nó khóc khóc nhức chân nhức tay, nhiều khi nó vẫn chỉ nằm trong nhóm sinh lý, tức là nhóm gọi là phát triển bình thường. Thế thì làm sao chúng ta biết đó là bình thường, đó là bất thường? Thì để trả lời một cái câu hỏi như vậy nó không phải đơn giản như là chúng ta thấy, bởi vì mỗi người chúng ta, mỗi cha mẹ chúng ta có một cái kinh nghiệm khác nhau. Ngay cả bác sĩ cũng sẽ có những cái kinh nghiệm khác nhau. Chẳng hạn như là cái cặp cha mẹ này nói ồ con tôi nó chạy nó về nó đau làm sao không đến hết, đúng. Nhưng mà lại cũng có người cha mẹ khác thì nói ồ coi chừng đó, coi này con tôi hay là cháu tôi nó bị đau khớp, thì sau cái đau cái khớp này vài bữa sau nữa nó bị cái bệnh nặng lắm rồi, nó là nó phải đi nằm viện này kia nữa. Thì có thể là trong trường hợp đó em cháu đó thì bị ví dụ như là bệnh lupus, hay là các cháu nó bị nặng hơn, ví dụ như là bệnh nhiễm trùng khớp, hay là các cháu bị những cái bệnh gọi là bệnh viêm phá khớp bao hoạt dịch của trẻ em. Tức là có những trẻ bị bệnh nặng, có những trẻ bị bệnh nhẹ, và có những trẻ hoàn toàn bình thường. Thành ra cái lời khuyên của những người nào khác nhau thì cũng rất khác nhau. Bây giờ Hiệp cũng nói qua ở góc độ bác sĩ gia đình chẳng hạn. Như vậy thì ví dụ như một Kim Phụng đi có một em bé dẫn đến cho mình, thì rất có khả năng cao, tức là mình có thể nói là đến 95-97% khi mà người đến gặp bác sĩ gia đình thì nói em bé nhỏ này chắc là bị đau xương do phát triển thôi, thì không có gì lo, vài ngày không có gì lo. Thế thì cha mẹ bảo ồ con bác sĩ rất giỏi nhỉ. nhưng mà có khi lại 2 3 lần sau mà cũng nói vậy, cái nên là sau nó thầy ra em bé nó bị bệnh thì bảo ô các ông bác sĩ đã giờ có cái bệnh đó cũng chẩn đoán không ra, chính chỉ vì cái tự lý do là vì nó phải cho vài ba lần. Tức là ví dụ một lần đầu tiên mà đến cái lại các bạn mà vội vàng nghe người kia bảo ui phải làm tất cả các xét nghiệm đi chứ không là sót bệnh này sót bệnh kia, thế thì cái bệnh mà phát triển đau nhức xương của trẻ em á, đó là cái bệnh nó gọi là dạng phát triển sinh lý bình thường mà, cho nên đa số các bác sĩ cần chẩn đoán khi mà nhìn cháu nó khỏe mạnh, nó chơi nó vẫn là uống bình thường, nó không có sốt ha, cái khớp của nó không có sưng nóng đỏ đau nhiều, cháu nó vẫn là tiếp không có vẻ gì mệt mỏi, không có bầm dập, không có nổi ban, thì tất cả cái đó 10 người bác sĩ thì có thể đến là 90, 100 người bác sĩ thì có lẽ 99 người hoặc là 100 người cũng đều nói là giống nhau như vậy. Nhưng mà nếu như tuần sau nó vẫn còn vậy, tuần sau tiếp vẫn như vậy và có thêm triệu chứng khác thì tất cả người đó, bác sĩ người ta sẽ phải làm theo cái nguyên tắc để mà chẩn đoán thêm. Thì lúc đó có những cái phương pháp khác, ví dụ như là phải thử máu, có khi phải chụp X-ray, có khi phải là bone scan. Đấy, tức là những cái động tác mà bác sĩ sẽ phải làm thêm tùy theo điều kiện của bệnh. Cho nên đừng nghĩ rằng là ô ông đó giỏi, ông đó dở tại vì ông đó chẩn đoán không ra. Thưa các bạn, lần đầu tiên nó không có biểu hiện gì thì không ai chẩn đoán ra. Nhưng mà sau quá trình thì từ bệnh nó biểu hiện và tùy cái tình huống đó thì chúng ta mới biết. Cho nên là mình cũng nhắc là những cha mẹ trẻ có em bé cao đau thì cứ đi đến bác sĩ thôi, nhưng mà đi bác sĩ là cứ khai và cứ bình tĩnh. Nhưng mà đừng quên rằng khi bác sĩ bảo là quay lại khám 3 ngày sau, quay lại khám hoặc là tuần sau mà cháu vẫn đau vậy thì quay lại khám, thì vui lòng quay lại khám để người bác sĩ người ta theo dõi tiếp. Ví dụ các bạn đã đi đến bác sĩ đó 3 4 lần liên tục mà người đó không khám cho con bạn mà nói là không sao đâu, không sao đâu, thì có thể các bạn nghĩ rằng ông không làm gì nữa, thì lúc đó chúng ta phải tính. Chứ còn trẻ mà bị viêm khớp mà rơi nhiễm vào trường hợp bệnh nặng thì thường có những biểu hiện như mình nói thêm như vậy, ví dụ như là các cái cháu nó bầm dập tay rất là dễ dàng, hoặc là chảy máu mũi, chảy máu cam hoặc đâu đó, hoặc là các bạn thấy các bé là cái khớp nó sưng nóng đỏ đau rồi nó cứng khớp, hoặc là cháu rất là các cháu rất là mệt mỏi bỏ ăn bỏ uống, thì những trường hợp đó có thể có bệnh lý nền nào đó, còn lại chúng ta cứ yên tâm.
Dạ, thưa bác sĩ Hiệp, đối với cái bệnh này á, có thể nói là như bác sĩ Hiệp chia sẻ là đối với cái điều kiện phát triển của trẻ như thế này á, thì thường xảy ra ở những độ tuổi nào để quý vị phụ huynh có thể tiện mà theo dõi cũng như là yên tâm hơn khi mà con của mình gặp phải những cái trường hợp đau nhức như vậy ạ?
Tính ra thì cái bệnh này nó tính theo tùy theo cái tuổi khác nhau mà nó có những cái dạng bệnh khác nhau. Ngay cả các em ví dụ như ở mọi lứa tuổi, nếu chúng ta đang nói đến trẻ em mà, vì trẻ em thì có thể là từ ví dụ như là từ sơ sinh cho đến khi mà các em đến mười mấy chúng là teenager và sau đó qua đến 18 tuổi đã, thì có những lứa tuổi khác nhau. Thế thì ở mọi lứa tuổi các em thì chúng ta luôn luôn cẩn thận, ví dụ như vấn đề về nhiễm trùng hoặc những vấn đề về chấn thương hay là những vấn đề khối u hoặc là những cái đau trực giác tưởng cơ nhưng mà có khi bên trong xương hoặc cái điều nó đau thì cái đó chúng ta lo lắng. Nhưng ngược lại, đa số các em ví dụ nó chia tầm theo tuổi tuổi từ 1 tuổi đến 4 tuổi ấy, thì thường rơi vào cái bệnh gọi là cái khớp, đặc biệt là cái khớp háng, vì cái bệnh háng cho nên các bạn có thể thấy nếu các bạn có con nhỏ đến bác sĩ thường bác sĩ hay khép cái đầu gối lại cho bác sĩ đẩy đẩy lên để kiểm tra cái khớp háng nó như thế nào. Đó là cái chuyện là xảy ra từ lớp 1 tuổi đến 4 tuổi. Thì cái từ nhóm mà 4 tuổi đến 10 tuổi thì lại gặp thường cái nhóm bệnh khác, cũng là cái bệnh viêm khớp háng nhưng mà nó lại gọi là viêm kích ứng của cái khớp háng thôi thoáng qua, hoặc là về cái vấn đề mà bệnh pathet, tức là cái bệnh mà cái bộ xương nó vẫn chuyển hóa xương có vấn đề một chút, hay là bệnh viêm khớp mà không rõ nguyên nhân ở tuổi thanh thiếu niên. Rồi đến 10 đến 16 tuổi thì lại có những cái nhóm bệnh khác, ví dụ như là hoại tử trọng xương đùi, hoặc là những cái bệnh gọi là trong cơ xương khớp người ta hay gọi là osteoclastic disease, là cái bệnh mà ngay cái đầu gối ấy, ở cái đoạn mà đầu gối với cái xương bánh chè đó dưới đó một xíu là xương chày, thì cái đoạn đó nó có những cái u và nó đau rất là hay thường gặp. Cho nên tùy theo tuổi của con của các bạn và tùy theo cái triệu chứng thì bác sĩ người ta sẽ nói khác nhau, nhưng mà đại đa số mà nếu chúng ta nói đến là đau cơ xương khớp tức là không phải của bệnh lý thì rơi vào các trẻ đa số các trẻ là các trẻ gọi là preschool, tức các trẻ còn nhỏ, nhất là cái tuổi mà các cháu mới từng khoảng chừng 2 3 bắt đầu bắt đi 1 tuổi mà đến chừng khoảng chừng 6 7 tuổi thì hay bị những cái bệnh gọi là bệnh đó hơn nhiều hơn, nhưng mà người lớn cũng bị đấy. Thế rồi như nói mình nói những cái bệnh kia là do vấn đề phát triển, do vấn đề nó không cân đối, nhiều trẻ đột nhiên nó cao lên một cái thì cái cơ xương khớp nó tăng nó giảm tại nó đau theo thôi.
Như vậy có nghĩa rằng là đối với những trẻ mà phát triển quá nhanh so với cái độ tuổi của mình thì dường như cái chứng này nó thường xảy ra hơn. Bởi vì Kim Phụng cũng nghe nhiều cha mẹ chia sẻ là không biết là tại sao tay chân của con mình rất là dễ bị đau. Ví dụ như mình chỉ cần cầm tay của nó mình nhấc lên nó cảm thấy bị đau tay. Nhưng mà thật sự là mình không có làm gì nặng hết. Và khi mà cái người phụ huynh đó đưa tới bác sĩ thì bác sĩ lại nói là bởi vì con mình phát triển quá nhanh so với độ tuổi, do vậy mà cái xương, cái khớp nó chưa có kịp đủ so với cái độ cân nặng của con khiến cho con dễ dàng bị đau như vậy.
Điều đó cũng có thể đúng, nhưng mà cái đau của trẻ em á, nó có một cái twist. Nhiều khi á, trẻ em bảo đau cái cha mẹ bảo ồ nó bị đau, À, con đau chỗ này hả, con đau chỗ kia hả, thế là lúc nào hỏi nó cũng đau hết. Nhưng mà đến bác sĩ bọn mình á, thì không, thường không làm như vậy đâu.
Dạ.
À, cái điều mà bác sĩ học luôn luôn là distraction. Ví dụ như là mình con đi học, ví dụ hỏi là bao nhiêu trẻ có trường học, con có bao nhiêu bạn cả thầy, con có bạn bạn gì, bạn trai không, bạn gái không, bạn con tên là gì. Miệng thì mình nói nhưng mà tay mình bóp cái chỗ nó đau. À, thế mà
À,
bóp mà nó không có,
vâng.
nó distraction, nó không, nó chỉ nghĩ cái đó thì nó không thấy đau vậy. Tức là nhiều lúc là nó cũng hơi đau một chút, nhưng mà cha mẹ càng hỏi thì nó lại càng attention, cái mà gọi là attention của trẻ em rất nhiều, đặc
Dạ.
biệt là vấn đề đau bụng, hoặc là đã để nói chung luôn cả đau xương khớp cũng vậy hết. Ờ, bảo cho chỗ nó đau nó không đi được, cái mình cái già, nhưng à, có cái kẹo, để cái kẹo xa xa chứ, còn lấy giùm chú bác cái kẹo kia, cái chạy đến thế là biết nó không đau gì hết. Cho nên rất nhiều trường hợp vào vào đi vào ba mẹ quấn quàng lên chạy vô, một lúc sau đi ra là cười chửi hết đó. Bởi vì trừ trường hợp những cái bệnh mà thật đau nặng thì nó cha trẻ em nó mới bị cái mức đó, chứ còn đa số là trời ơi, cũng vậy, nhiều cha mẹ là nhấc tay lên bảo đau quá, sợ là chật khớp kiểu tay rồi, nó cứ ôm cái tay nó khóc vậy. Thế nhưng mà đến khi mình hỏi gặp cái mình lờ, mình cứ thế này, cái được bảo mẹ cứ dưới đấy, trên đầu nó có cái gì trên này này, ví dụ là đưa cái máy điện thoại thì bấm cái tay này đấy, là quên nó, đến thả thỏ tay kia lên đó, là lúc đó thì mình biết rằng ai nó không phải không đến tai nạn. Nhưng mà thực sự cũng em bé đau, nhưng mà nó vẫn cái khả năng mà mình distraction của các em mà tốt á, thì cái vận động của các em nó tốt hơn lúc mà chúng ta khám rất nhiều, và điều đó là rất là yên tâm. Nhưng mà nói lại thì cái bệnh cơ xương khớp trẻ em nó cũng đừng nói là mọi người chủ quan, không phải ai cũng là hoàn toàn bình thường. Cho nên nếu mà thấy cháu và các cháu mà có biểu hiện gì thì cứ vui lòng đem đến bác sĩ gia đình, bởi vì bác sĩ gia đình là cái tuyến đầu tiên hết. À, ví dụ bác sĩ gia đình khám là một lần hai lần ba mà nghi ngờ thì bác sĩ gia đình có thể gửi đi nhiều, nào là có thể bác sĩ chuyên khoa nhi, nào là bác sĩ về orthopedic tức là bác sĩ chuyên về xương, hoặc là bác sĩ rheumatology tức là chuyên về xương khớp, còn cái kia bên kia là chuyên về xương khớp chỉnh hình. À, và có nhiều trường hợp, hoặc là physiotherapist, hoặc là nhiều trường hợp khác nhau, tức là có rất nhiều lĩnh vực liên quan đến chăm sóc của trẻ bị cơ xương khớp. Nhưng mà đã nói đó thì như đa số, tuyệt tuyệt đại đa số các em mà đau bắp thịt hoặc là đau kiểu đau xương đến, nếu mà chúng ta loại trừ được nguyên nhân chấn thương ra hoặc là nguyên nhân nặng ra, không khó mà để loại trừ, thì chúng ta cũng biết được ngay.
Dạ thưa bác sĩ Hiệp, nếu như mà nói là cái chứng đau xương tăng trưởng ở trẻ này chỉ là một cái điều kiện để phát triển thôi, có nghĩa là khi mà các em gặp phải những cái tình trạng này thì nó sẽ tự khỏi sau một thời gian đúng không ạ? Có thể là một vài ngày hoặc là một tuần thì sẽ không có cần phải đi bác sĩ hoặc là cần phải điều trị gì cả.
Cháu mà không có lý do chấn thương chính đáng gì đó, không có lý do mà kêu đau, thì đúng là một vài ngày chúng ta cũng nên đến bác sĩ gia đình một lần để khám coi như thế nào, để bác sĩ gia đình, những người mà họ quen hơn thì họ khám thì có thể nó tốt hơn. À, nếu mà cần thiết thì thường bác sĩ gia đình sẽ khuyên vài ngày sau hoặc là một tuần sau gặp lại để coi cái triệu chứng đó có bớt không hay có gì không. À, trong thời gian đó thường thường những cái bệnh này đã gọi là bệnh, gọi bệnh không đúng, nó là cái biểu hiện thôi. À, thế thì đa số là chỉ ví dụ Panadol, có kể thực ra Panadol cũng chưa hẳn, hoặc Nurofen dạ, chứ hẳn đã là thuốc điều trị, nhưng mà có thể làm một cái động tác để mà yên tâm, nhưng đồng thời cũng thăm dò thì xem cháu có viêm nhiễm ở đâu không, ví dụ vậy. Như Kim Phụng nói đúng, tức là đa số tự khỏi, đa số cái bệnh này tự khỏi, cho nên chúng ta cũng không có gì phải lo lắng lắm. À, nhưng mà nếu trường hợp mà có biểu hiện nặng hơn thì như chúng ta cũng nhắc lại đó, tức là một cái khớp, một hay nhiều khớp, rồi có sưng, có nóng, có đỏ, có đau, có cứng cái khớp hay không, rồi thêm những biểu hiện khác như là nổi ban, hay là trẻ bỏ ăn bỏ uống, hay là sốt cao, mệt, người mệt mỏi mệt lả không chịu chơi chết, thì có đó có thể bác sĩ sẽ phải làm thêm những cái biện pháp để mà xét nghiệm hay là refer tùy theo cái tình huống cụ thể.
Dạ mình có những cái biện pháp hoặc là những cái bí quyết như thế nào để giúp cho các em có thể vượt qua được những cái điều kiện phát triển khi mà bị đau xương, đau khớp như vậy để mà các em phát triển một cách nhẹ nhàng hơn, không phải bị những cái cơn đau này chi phối nhiều quá ạ?
Thường thì người ta hay đây không không có đặt nặng cái vấn đề này lắm, nhưng mà tuy nhiên nó rõ ràng là có những cái bài tập để giúp các em, ví dụ như là nếu mà trên exercise đó nó có bài là chẳng hạn như là các em trước khi chạy gì, ví dụ mình massage cái bắp thịt, các cha mẹ ví dụ tối tối ngồi ngủ massage vỗ đùi cho các con, vuốt cái thịt từ từ cái gối xuống cái bắp chân của các em, hoặc là xoa nắn cái bắp thịt để cho massage thôi, nó cũng là một cái hình thức. Hoặc là có những cái động tác exercise như trước khi đi, ví dụ cọp cái chân vào gối này kia, tùy theo cái động tác của mình thì nói chung nó cũng giúp được ít, nhưng mà bản thân của nó, tức là chúng ta growing pain, là chúng gọi là growing pain là chúng ta lớn và chúng ta phát triển đau, thì nó cũng chẳng cần, không thực sự cũng không phải là quá cần thiết. À, ví dụ người lớn chúng ta thấy, ví dụ như trước khi chúng ta bơi thì chúng ta phải vận động, bởi vì cái dây chằng mà nó sát vào cái xương á, những cái khoảng đó nó càng ngày nó càng cứng chứ không mềm dẻo như các em nữa, nên có thể chúng ta dễ đứt dây chằng hơn các em. Còn các em cái tuổi càng trẻ thì cái xương khớp và cái thứ nó vẫn dẻo dai hơn chúng ta rất là nhiều, thành ra nhiều lúc chạy chơi đau một chút thì cũng phát triển thì cũng không có đáng là lo lắm.
Dạ vâng, xin được cảm ơn bác sĩ Hiệp rất là nhiều. Khi mà nghe bác sĩ Hiệp nói chuyện thì rõ ràng quý phụ huynh cũng cảm thấy đỡ lo phần nào đối với những cái biểu hiện đau nhức của con mình trong quá trình con mình phát triển. Và hy vọng rằng với những cái sự chia sẻ của bác sĩ Hiệp vừa rồi thì các bậc phụ huynh sẽ có thêm những cái động lực để giúp con mình có được những cái bài tập vận động giúp cho cơ xương khỏe hơn, giúp cho quá trình phát triển của các em nhịp nhàng và dễ dàng hơn. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ Hiệp rất là nhiều và hẹn gặp lại anh trong những chương trình tiếp theo của tạp chí Sức Khỏe Là Vàng ạ.
Cảm ơn Kim Phụng, nhưng mà trước khi dừng thì cũng phải nói là đó là những lời khuyên chung chung thôi, vì mình nói là đại đa số là các cháu như vậy, cho nên nếu chúng ta cha mẹ chúng ta mà có nghi ngờ sức khỏe của con em mình á thì cứ vui lòng dẫn các cháu đi gặp bác sĩ, với ít nhất thì cũng có lời khuyên cụ thể hơn cho tình huống chính xác của con của quý vị, thế thì nó sẽ lợi hơn. Thực ra những cái đau nhẹ nhẹ đó mà các cháu được đến bác sĩ gia đình thì có khi nó là cái điều tốt để cái experience cho các em nữa, bởi vì mình thấy nhiều em mà đến bác sĩ gia đình là sợ lắm, nhìn khóc từ ngoài cửa khóc vào, đặc biệt là vấn đề mà tiêm, vì cứ đến bác sĩ gia đình là hay bị tiêm thuốc hay bị này kia, ví dụ như là đau họng thật nặng lắm mới đến thì nữa là chặn họng chặn tai ra khóc rồi dễ làng kinh lắm, cho nên là có những cái đau nhẹ nhẹ vậy thì đến thì bác sĩ gia đình sẽ vờn vờn với cháu một chút cho nó quen với cái phong cách đó thì nó cũng là một cái hay. Và với cả nữa là cái bệnh này tuy nó rất là lành tính nhưng mà biết đâu nó là một cái gì khác, hoặc là quan trọng nữa là cái lời khuyên của y tế dành cho chính xác con của bạn thì nó lợi hơn rất nhiều nhé. Cảm ơn Kim Phụng và cảm ơn sự lắng nghe của quý khán giả của Ban Việt ngữ Đài SBS. Hẹn gặp lại kỳ sau.
Powerol dầu đà điểu, đặc sản Úc Châu, hiệu quả giảm đau cơ, nút chơi làm theo quả cầu lăn, tinh khiết và an toàn.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.